ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Trước khi vào phần giải đáp á, thì thầy muốn nhấn mạnh vào cái trọng tâm ba chữ cái trong tiếng Anh thôi, S A D, đọc và nôm na là set, tức là nỗi buồn khổ, nỗi sầu bi, nỗi bi lụy và nỗi khổ tâm. Trong từ điển viết tắt tiếng Anh á mà thầy mới tra khảo trưa hôm nay, nhất là từ điển abbreviation online đó, thì xét viết tắt của tất cả là 75 cụm từ và tổ chức. Trong số đó đó thì có ba cụm từ đó nó thích hợp với chủ đề mà MC Sư Cô Dũng Mình vừa nêu ra, đó là những nỗi khổ niềm đau. Trong tiếng Anh đó, có thuật chê chữ bằng lối viết tắt nhằm gây cái sự tập trung và chú ý của chúng ta về những ký tự mà người đặt ra đó đã cố tình ráp nối lại với nhau. Trong số 75 cụm từ và tổ chức mang tên set thì từ social anxiety disorder thuộc về tâm lý học, đó là những rối loạn lo âu về phương diện xã hội. Người dướng vào chứng bệnh tâm lý này đó cảm thấy sợ hãi trước đám đông, sợ hãi khi mình bị buộc phải chia sẻ bằng truyền thông miệng một điều gì đó, sợ hãi mà đôi lúc mình không biết lý giải tại sao đó là đứng trước mặt mọi người đó là toàn bộ cái năng lực tôi bay đâu mất hết à, mình trở thành như một người ngớ ngẩn, câm lặng, bất lực một cách rất là vô cớ. Từ thứ hai là seasonal affective disorder, đó là rối loạn ảnh hưởng bởi mùa, và đây cũng là một cái phức cảm tâm lý và có một phần thuộc về trầm cảm. Khi mà con người bị dướng vào cái chứng bệnh trầm cảm đó thì cái thời điểm mà phát xuất ra cái chứng bệnh đó, nếu nó liên hệ đến một cái mùa nào đó ở trong năm thì tự động cũng năm sau vào cái mùa đó đó, cái rối loạn ảnh hưởng bởi cái mùa đó nó tạo ra một cái ám ảnh liên tưởng ấy, lại tái xuất hiện, và bệnh nhân á trong tình huống này đã cảm thấy mình trở nên bất lực, buồn chán, sầu bi, u não, bế tắc. Và đó cũng là chứng bệnh cần được vượt qua. Cụm từ thứ ba được bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đề cập trong buổi chia sẻ sáng nay, stressed anxiety and depression, căng thẳng, lo sợ và trầm cảm. Thì giữa ba cụm từ đó, cụm thứ ba này là nặng nề nhất. Thầy chia sẻ câu chuyện có thật xảy ra vào cuối năm 2015. Một anh Phật tử làm ở một công ty lớn với vai trò là trưởng phòng. Tháng 11 của năm 2015 đó, thì lãnh đạo mới đã được điều động về. và tất cả các trưởng phòng đó cần phải làm quen với lãnh đạo mới để tìm một cái cơ hội khẳng định sự giữ lại cái vị trí mà mình đang có, hoặc may mắn hơn là thăng tiến. Thường lãnh đạo mới là nhân sự mới. Cậu Phật tử này đã nỗ lực hết mình bằng tài năng, trách nhiệm, cam kết và tính hiệu quả của công việc. Đúng một cái, sau 10 ngày tổng giám đốc mới được điều động các công việc ở trong công ty đó, thì cậu Phật tử trưởng phòng này đó bị giáng chức. Và cái thời gian ra hạn cho cậu ấy đó phải thu xếp để chuyển giao đó là 10 ngày. Đó là nỗi căng thẳng rất lớn, phát xuất từ một cái lo lắng tưởng chừng như là bình thường nhưng đã trở thành một hiện thực. Lo lắng của cậu ấy là làm thế nào để tôi lấy đồng được ship mới, vốn hoàn toàn không hề biết gì về tôi. Làm thế nào để hài lòng hết tất cả các nhân viên cấp dưới để tiếp tục họ ủng hộ cái vai trò lãnh đạo của mình. Các cái lo lắng đó làm cho cậu ấy trở nên bị căng thẳng, rồi buồn ăn, bỏ ngủ. Đúng một cái đó, cái lo đó trở thành một hiện thực. Cậu ấy bị sốc toàn tập, đến chùa Giác Ngộ để tư vấn. Như thầy khuyên á, nỗi lo lắng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ làm hết trách nhiệm, năng lực, tâm huyết mà mình đang có. Việc xảy ra như thế nào đó thì hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Vì nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, nhân sự như vậy, cái tình huống như vậy thì nó phải dẫn đến một cái kết quả được gọi là như vậy. Ở đây người nỗ lực đó với một cái mất sức của cái những cái như vậy đó không có lỗi làm gì hết á. Lo lắng gì cho mệt. Thì lo lắng dẫn đến sợ hãi. Lo sợ thì dẫn đến căng thẳng. Mà căng thẳng á không vượt qua kịp thời thì dẫn đến bị trầm cảm. Cậu này bị cả ba chứng bệnh đó cùng một thời điểm trong vòng nửa tháng khi chủ mới vào thay ngôi thôi. Suốt 10 ngày buộc phải chuyển giao công việc cho một trưởng phòng mới đó, cậu ấy ăn ngủ không yên. Và nhất là khi mà phải gặp một nhân sự trước đây là làm việc dưới chướng mình, bây giờ được nâng lên làm trưởng phòng, mà mình thì bị giáng chức. Cái cảnh ngộ đó làm cho nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó xử lắm, mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, ê chề lắm. Không nghe theo lời khuyên chân thành, cậu này đã viện lý do bị bệnh để rời khỏi công ty mà cậu ấy đã từng có 10 năm đóng góp với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao. Thì trong đời đó, những cái thăng trầm mà vinh nhục, thành công, thất bại, lên và xuống chó đó, đôi lúc nó ứng xử một cách rất bất công. Như là người có tu học á, chúng ta không đầu hàng trước số phận. Có những giai đoạn thay vì mình phải giữ ở đỉnh cao của hình sin thì bây giờ nó bị tuột dốc xuống ở cái vực sâu của cái hình sin mà vốn mình không hề muốn đến. Và nếu không có bản lĩnh để đối diện trước cái hiện thực đau lòng đó bằng một cái tâm hoan hỷ để tìm giải pháp không bị thêm một lần nữa trong tương lai đó, thì nhiều người đã chấp nhận thất bại, khổ đau vô cùng đến chừng. Nghỉ ở nhà nhưng mà báo với công ty rằng là tôi đã được nhận việc ở một vai trò tương đương ở công ty lớn hơn, để thể hiện cái gì? cái sự tự ái, núp bóng dình rất là tự trọng, tôi rất có giá trị. Công ty mà không biết trưng dụng tôi đó là một lỗ lã về phía công ty. Cái thông điệp mà anh ấy muốn gửi đến cho người sếp lãnh đạo không nhận ra được cái tài năng của anh là chỗ đó. Nhưng mà họ có quan tâm gì đến cái thông điệp đó đâu. Đang khi anh ấy phải đóng một cái vai giả mà trên thực tế thì chẳng có công ty nào kêu. Đang là chờ tìm việc mới ở nhà. Cái trạng thái đóng vai giả đó đó làm cho người bị cái cảnh huống không như ý đó khổ đau cùng cực. Và điều đó đó là một trạng thái của trầm cảm, từ cái cảm xúc và đau khổ đó làm cho mình bị chìm sâu xuống cái bế tắc, không muốn giao du tiếp xúc với mọi người, cắt đứt cái quan hệ nghề nghiệp, quan hệ xã hội, giam mình ở trong một căn phòng chìm sâu trong nỗi cô đơn và trống vắng. Đó là một bế tắc. Do đó mỗi khi đó nỗi khổ niềm đau tấn công các bạn, nếu mình không đủ sức để vượt qua nó, đừng nên trở nên vô tâm. Với những lời khuyên chân thành mà về bản chất đó, nó là những giải pháp. Cái lòng tự ái khi núp bóng dưới sự tự trọng đó, thì làm cho chúng ta trở nên là một tiến trình tự sát, lo lắng, căng thẳng, trầm cảm. Và về bản chất đó, thì cái tiến trình cảm xúc phức tạp này đó, nó là một nỗi đau dai dẳng, gọi là trương sinh mà không được điều trị. Do đó cần phải chia sẻ bằng truyền thông miệng những trợ giúp tích cực nào mà mình cần hướng lấy, để nương vào nó đó chúng ta đủ sức lên dây cót tinh thần để vượt qua. Tâm lý học Phật giáo không khích lệ các bạn ém nhẹm nỗi đau trong tâm, dồn nén cái cảm xúc tiêu cực á ở trái tim của mình. Và có những người đó là bản ngã lớn thì cái sự đè nén nỗi đau đó làm cho nó biến dạng thành cái sự trầm cảm á, lại càng á nặng nề hơn. Chúng ta cần phải nhận thức rõ đó, công bằng xã hội là một khái niệm lý tưởng, không bao giờ có thật một cách tuyệt đối. Nó có một cách tương đối thì ok. Đừng nghĩ rằng là Hoa Kỳ đó là nơi mà giấc mơ Mỹ được thực hiện, có thể giúp cho các bạn nó đạt được cái công bằng tuyệt đối. Đó là giấc mơ thôi. Còn hiện thực Mỹ thì khác à. Không có nơi nào trên quả địa cầu này có cái công bằng xã hội đúng nghĩa của nó. Và tương tự là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do theo nghĩa, mà những chính thể tự do dân chủ và tư bản đó, mong đợi đó, có thể đạt được 100%, dầu là ở bất kỳ nơi nào. Bởi vì nó có những cái ràng buộc của luật pháp, ít vật nhiều, và lệ thuộc vào bản chất thể chế chính trị ở nơi mà chúng ta đang sống. Bằng bản lĩnh đối diện với hiện thực mà nó khổ niềm đau đang có mặt đó, các bạn sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Và theo lời Phật dạy là gì? Truy tìm nguyên nhân của khổ đau nằm ở chỗ nào. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nó thôi. Nếu mà mình không đủ sức để chẩn đoán gốc rễ khổ đau của lo lắng, căng thẳng, trầm cảm, thì hãy nhờ những người có năng lực chuyên môn, cái kinh nghiệm thực tiễn đó có thể giúp cho chúng ta sớm nhận diện và tìm ra giải pháp để vượt qua. Phần lớn các bạn á, có thói quen là gì? Lý giải cái khổ đau của mình. Cái chuyện đó không cần phải lý giải. Cái mà chúng ta cần là giải pháp chứ không phải là lý giải. Giải pháp để kết thúc nó. Còn lý giải đó thì chúng ta sẽ gọi là kể tội nè. Nào là người thân của tôi tệ hại như thế kia. Nào là hoàn cảnh nó bất hạnh như thế nọ. Nào là cái sự đẩy đưa của cuộc sống. Đó là những cách chúng ta lý giải thôi. Mà về bản chất đó, lý giải nó có một kẻ đồng minh là biện hộ, để nhằm giải thích thỏa đáng sự thất bại của mình thôi. Đang khi đó, cái mà chúng ta cần là giải pháp bền vững để khắc phục. Nếu không thành công ở đợt này thì nó không tái diễn ở tương lai thêm một lần nào nữa. Về ba vấn đề đó, đó nếu muốn đào sâu một cách chi tiết đó, các bạn vào Google gõ từ thích nhật từ gạch ngang lo lắng hay là sợ hãi để nghe một cái bài chuyên về lĩnh vực này. Tương tự gõ chữ căng thẳng và stress thì các bạn sẽ có ba bài chuyên đề về lĩnh vực này. Và thay thế bằng cái chữ trầm cảm thì các bạn sẽ có hai bài. Còn nặng nhất của trầm cảm là tự tử thì các bạn cũng có hai bài để nghe và tìm những cái lời lên chỉ có tinh thần trong đó đó để hôn đúc lý trí của mình. Nhờ đó đó chúng ta có thể dễ dàng vượt qua thành công. Và mỗi một lần đối diện trước những nỗi khổ niềm đau như thế đó, người biết khắc phục đó ít nhất là biến cái tình huống không như ý đó trở thành một bài học cho chính mình và tha nhân một cách hữu ích. Chứ đừng bao giờ trả giá cho một cái gì đó một cách vô dụng. Thì bằng cái dẫn nhập đó đó thì thầy mời sư cô Nhuận Bình hãy tuần tự nêu ra những câu hỏi hoặc là trực tiếp từ các bạn bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến tâm lý giới tính, tâm lý gia đình, tâm lý xã hội, nỗi khổ niềm đau bế tắc mà đến lúc mà mình muốn tự mình là phá nát nó nhưng bị thất bại, thì những lời góp ý sẽ trở thành một dữ liệu tham khảo hữu ích. Mời các câu hỏi.
Dạ, con xin nêu câu hỏi đầu tiên. Dạ, bạch thầy cho con hỏi, người trẻ chúng con phải cư xử và có thái độ ra sao trước những thông tin xuyên tạc về luật pháp, kích động chống phá nhà nước, xuyên tạc về Phật giáo? Hiện nay có rất nhiều người trên Facebook dùng mạng xã hội và YouTube kích động bạo lực và có rất nhiều người tham dự. Dạ, đây là câu hỏi đầu tiên ạ.
Giới hạn của luật pháp á là bỏ qua sự quản lý về những thông tin mang tính là sai lệch về truyền thông từ các phương tiện truyền thông xã hội. Hiện nay thì chưa có quốc gia nào là nhấn mạnh về góc độ này, cho nên những kênh truyền thông lớn như là Twitter, Facebook hay là YouTube, Google và những cái trang mạng miễn phí lớn đó gần như là cho phép sử dụng tự do để giải bày quan điểm cá nhân của mình, thì lợi dụng vào những cái sơ hở của luật pháp đó, rất nhiều người đó đã tạo ra là hàng trăm nickname, mở vài cho đến vài chục các account trên các cái diễn đàn này để nói xấu bất kỳ đối tượng nào mà họ không thích. Thì luật pháp nước nào cũng nghiêm cấm về vấn đề vu cáo, xuyên tạc, nói xấu. Nhưng mà cái khó đó, ở trong cái thế giới ảo đó, thì phần lớn người ta không dùng là tên tuổi thật, địa chỉ thật, con người thật, và tính chịu trách nhiệm pháp lý về những vấn đề thương tổn đến con người và xã hội nói chung đó, thì lại không khó thực hiện được. Do đó Tôi cho rằng là đến lúc nào ấy thì các quốc gia cần phải ràng buộc những tập đoàn lớn phát triển về các trang mạng xã hội đó phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chứ mà không người ta sẽ lợi dụng vào nó để xuyên tạc người khác. Còn bày tỏ tự do ngôn luận đúng với luật pháp cho phép á, thì đó là điều rất đáng làm. Nước nào cũng có một cái khung hình về tự do ngôn luận khác nhau. Còn chuyện chống đối nhà nước đó, đối với các nước tư bản là chuyện bình thường. Người ta được quyền bày tỏ quan điểm đồng tình và không đồng tình, chửi mỗi miệng người ta ngưng, cũng chả ai cần quan tâm gì nó làm gì. Mà trong những thể chế xã hội chủ nghĩa đó thì đó là điều cấm kỵ, đó là điều cấm kỵ và luật pháp quy định như thế. Thì người nào chống đối nhà nước đó thì tự động nó là đặt mình trong một cái tình huống mà nó có thể dẫn đến những cái bị phạm tội, đó là điều dạy dỗ pháp. Luật pháp là tương đối. Cái gì mà chúng ta không đồng tình á thì bằng văn bản, bằng sự vận động, góp ý. Luật thì được Quốc hội thông qua. Trước khi Quốc hội thông qua thì nó có một ủy ban dự thảo. Dự thảo hay hay dở nó lại thuộc vào cái kiến thức và cái chủ trương của những người làm ra đó. Và biểu quyết là theo đa số, cho nên đó không có luật nào là tuyệt đối. Do đó có những thứ chúng ta không thích, chúng ta đành phải chấp nhận. Còn chống đối cá nhân dưới hình thức là xuyên tạc, vu cáo, đó là một cái hiện tượng rất xấu mà xảy ra thường xuyên ở trong cộng đồng người Việt Nam, ở trong nước và nước ngoài. Nếu các bạn sử dụng những trang mạng bằng tiếng Anh á, chúng ta hiếm thấy hiện tượng này lắm. Vì người nước ngoài người ta không có thói quen là ám sát tư cách cá nhân của những người mà mình không thích. Họ dùng những cái lời nói rất là lịch sự để tranh biện, mang tính học thuật cao, chứ không có khinh thường cái người kia là ngu dốt, tệ bạc, thế này thế nọ. Còn vấn đề đúng hay sai đó thì để cho người đọc tự đánh giá thôi. Người ta đưa ra các luận điểm rằng theo tôi đó, vấn đề này phải là như thế này. Còn vấn đề mà anh đưa ra là như thế kia đó thì nó không chuẩn. Chứ ta không nói là anh trình độ thấp kém, ngu dốt, mà làm giáo sư làm gì, viết sách làm gì, không đáng là học trò của tôi. Thế rồi những cái cách mà nhục mạ như thế là hiếm khi nào thấy trong cộng đồng nói tiếng Anh. Do đó trong tự do ngôn luận đó, chúng ta được quyền bày tỏ các quan điểm của mình một cách có văn hóa. Còn những người tu học Phật đó thì học điều đạo đức thứ tư là nói những lời có sự thật, nói những lời mang lại hòa hợp đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sự, nói những lời có ích và giá trị. Những gì nó khác với bốn phạm trù nội dung nói vừa nêu đó thì người tu học Phật đó không phát ngôn. Có những giai đoạn lịch sử dưới cái giới hạn của luật pháp trong những thời điểm và không gian nhất định nào đó đó, việc mà mình nói ra không lợi ích gì hết đó, thì đạo Phật đó khuyên chúng ta là gì? Im lặng trong thiền định để giải phóng những ức chế tâm lý. Vì trong thiền đó là chúng ta phóng thích tất cả các ức chế để tâm mình nó được thông dong, tự tại, an lạc, thảnh thơi. Nên nếu mà không thực tập như thế đó, chúng ta dễ nổi loạn về phương diện thái độ, nhận thức, cảm xúc, tâm tư. Và những rối loạn đó đó, có đè nén nó đến một giai đoạn nào đó thôi, nó cũng có bùng phát. Và khi bùng phát rồi đó, chúng ta rất khó gọi là giữ mình bình an trước luật pháp. Làm anh hùng rơm thì rất dễ, làm anh hùng thật sự mới khó. Anh hùng thật sự đó là cần phải nghĩ đến cái chiến lược chiến thắng cuối cùng, chứ chứng minh mình đó là bản lĩnh thế này thế nọ, ghê gớm thế kia, như là 108 anh hùng Lương Sư Bạc, không khó. Nhưng mà làm thế nào đó để đạt được cái kết quả có ích cho bản thân mình và ảnh hưởng tích cực cho tha nhân đó, nó là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra. Để biết là lúc nào đó thì mình nên kiên nhẫn chờ đợi, lúc nào đó thì mình nên là hành động thực hiện để giải quyết nó. Do đó những người tu học Phật đó cố gắng không lợi dụng vào cái quyền tự do ngôn luận của bản thân được luật pháp bảo hộ để thương tổn người khác bằng những điều không có sự thật và bằng những nội dung không có thiện chí. Chúng ta chỉ có góp ý chứ không có chỉ trích. Còn những kẻ cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ và lợi dụng những thế cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng để tiếp tục làm phiền những người khác đó, thì các bạn có thể nhờ luật pháp bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình qua các hình thức thư kiện, để cho những kẻ xấu đó đó không tiếp tục lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình để làm những chuyện phạm pháp, ngược lương tâm, trái đạo đức. Cho nên luôn tiện thì thầy xin nói một cái mẹo Phật thôi. Bất kỳ một tác giả nào ở trong nước hay nước ngoài, người Việt Nam hay là người khác quốc tịch Việt Nam, mà các bài viết của họ trên các trang mạng xã hội, trên các trang web chỉ toàn là nói xấu người khác không, không hề có ca tụng tán dương đánh giá tích cực, thì chúng ta biết rằng đây là những kẻ rất xấu. Cho nên những thông tin mà họ nêu ra chúng ta không đáng mất thời giờ để đọc. Thứ hai, những kẻ núp trong bóng tối không dám xuất đầu lộ diện, địa chỉ thật, tên tuổi thật, con người thật, thì chúng ta biết là cái ẩn ý là gì? Tổ vị thiện sách của họ nó có sẵn rồi, mà khi mà lỡ mà phạm luật pháp mà không có ai truy ra được, thì những người như thế mà mình tin vào thông tin của họ, mình sẽ trở thành nạn nhân. Ít nhất là về phương diện là bị hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là hư, đâu là tốt, đâu là xấu. Những cái thông tin ghép đó mà làm nhiều thứ lắm. Như đầu tháng 12 đó, 2016 đấy, thế thì ở trên các trang mạng xã hội á, ta lan truyền hai tấm ảnh để vu cáo về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Cái sự kiện đó được diễn ra tại học viện này đó vào ngày 2 đến 5 tháng 11 2016. Hội nghị đó là bồi dưỡng kiến thức về an ninh và quốc phòng cho tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì sau mấy ngày học, cái đó giống như là học kỳ quân đội để nhằm giúp cho mọi thành phần trong xã hội, trong đó có thành phần tôn giáo. Khi mà đất nước lâm nguy đó thì có cái trách nhiệm bảo vệ đất nước. Thì những kẻ xấu đó muốn đạo phá Phật giáo, người ta mới đổi cái tựa đề đi, lấy cái hình chụp trên sân khấu, các quan chức tới tặng bằng khen sau khi học xong á, ta giao lưu mà. Thì mới đổi lại là hội nghị bồi dưỡng kiến thức hộ sản và chánh thai cho tân ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Vấn đề nó khác liền. Thì lúc đó cái người ta nhìn vào tấm hình mà không có cái bản gốc đó mà, người ta sẽ nghĩ rằng là có lẽ là có nhiều sư cô phá thai lắm á, cho nên phải học về hộ sản và tránh thai. Và tác giả của những cái thai đó chính là các ông thầy tu đó. Cái dụng ý xấu á về truyền thông xuyên tạc trong lĩnh vực này là thế. Nhưng mà có bao nhiêu người xem cái tấm hình sai là thông tin đó đó có cơ hội để xem được cái bản gốc. Thì thầy đã phổ biến trên Facebook Thích Nhật Tự, dĩ nhiên chỉ có được 20 mấy ngàn người xem thôi, còn số còn lại thì ta đâu biết, ta không biết, ta dễ dàng tin vào những thông tin sai lệch lắm. Nên vào năm 96 đó, khi thầy xuất bản tập thơ đầu tiên ở tại Ấn Độ đó, theo phong cách thơ haiku Nhật Bản đó, mỗi một bài thơ 17-18 chữ đó, thì thầy có viết một cái bài như thế này: tin một nửa điều thấy, chứ không tin trọn vẹn nha. Nghi tất cả điều nghe, đừng dễ bay như giấy màng the. Tức là mình phải vận dụng lý trí thích hợp để đánh giá những thông tin mà mình thấy, nghe. Bởi vì có những thông tin đó, người ta xáo trộn mà, ta đổi nội dung, lắp ghép hình, lắp ghép video, mình trông vào tưởng như là thật vậy mà thực tế nó không có sự thật nào hết. Những người nông dân ít học ở vùng nông thôn đấy, khi xem bất cứ bộ phim nào ta có nghĩ đó là thật không à? Mà phim á 99% là hư cấu. Thì cái tính dẫn dắt của phim á, và tương tự qua truyền thông nó cũng cao như vậy. Nhiều người tôi cứ thấy có thông tin đó, có nghĩa là ta có nói là có sự thật, bằng cái cách suy luận là nếu không có lửa thì tại sao có khói. Đó là suy luận có logic mà không có chân lý. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Và trong thời đại này đó, bằng cái sự tìm kiếm ở trên Google chúng ta tìm ra được hết rồi, đối chiếu để tránh cái hiện tượng sai lệch. Thì nói tóm lại đó, chúng ta phải tự bảo hộ mình trong thế giới truyền thông. Hiện tượng vàng thao lẫn lộn về nội dung thông tin đó là rất cao. Đừng dại dột biến mình trở thành cái lo phóng thanh cho những thông tin không có sự thật, và vô tình chúng ta đã góp phần tạo ra rất nhiều nỗi hàm oan cho những người mà mình đã từng có thiện cảm và quý mến. Trước năm 2008 đấy, thì thầy có 4 lần hoằng pháp tại Hoa Kỳ, năm 2004, 2006, 2007, 2008, mỗi lần trung bình 2 cho đến 2 tháng rưỡi, với số lượng khoảng 70 bài thuyết giảng cho mỗi kỳ. Thì nhiều Phật tử họ rất là hoan hỷ, phát tâm để mà đón và chở thầy từ địa điểm thành phố A sang thành phố B, từ tiểu bang A sang tiểu bang B. Thì năm đó thầy được chính phủ Việt Nam giao vai trò tổng thư ký đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thì cái chuyến hoằng pháp năm 2008 là gặp rất nhiều bão tố. 36 hội đoàn chống cộng ở hải ngoại đó cùng ký tên để tẩy chay thầy, và nói rằng là thầy là cánh tay nối dài của cộng sản, gây trở ngại. Một số chùa phải hủy bỏ lịch đã được sắp xếp vì sợ ảnh hưởng, nhưng mà nhiều chùa khác lại quan nghĩ đó là không đủ giờ để mà thuyết giảng nữa. Đó là nỗi sợ hãi đó, làm cho người ta phải tìm cách đó là phòng thủ. Thì đó đều là những thứ mà chúng ta có thể thông cảm được. Đó là nạn nhân của truyền thông thôi. Lý do đó là ở hải ngoại người ta đấu tranh rằng là ở trong nước không có tự do tôn giáo đúng nghĩa theo cái chuẩn của Mỹ. Thì bây giờ khi mà một cái tổ chức lớn với 80 mấy quốc gia, 560 mấy đoàn, 1,000 mấy trăm người ngoại quốc đến tham dự tại thủ đô Hà Nội, thì vô tình á, những cái truyền thông là không có tự do tôn giáo ở Việt Nam á, mà những người ở hải ngoại chống cộng á, bị mất đi phần nào cái sức mạnh của nó, thì người ta đổ dồn hết tất cả cái nỗi khổ đau đó đó cho bất kỳ ai mà người ta có thể gán ghép được. Và do vậy sau về sắc 2008 thì đi Hoa Kỳ đó là bị chống đối rất lớn, chống đối chưa từng có, và chỉ đứng thứ hai sau sự chống đối mà quần chúng cực đoan ở Hoa Kỳ dành cho thiền sư Thanh Từ thôi. Thầy là người thứ hai bị chống đối nặng. Và đưa một cái ví dụ cá nhân đó để nó rõ ràng thì chúng ta dễ hiểu thôi. Như vậy là trong thế giới ảo đó, bất kỳ ai trong đó có chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân của những thông tin mà tính kiểm chứng chân lý của đó không xác thực được. Nhưng mà niềm tin quần chúng vào những cái điều lơ tơ mơ đó thì rất là nhanh. Do đó phải hết sức là tỉnh táo, trái tim phải thật sự là nóng, nhưng mà cái đầu phải thật sự mát để điềm tĩnh. Nhờ đó đó chúng ta mới xử lý một cách khôn ngoan các tình huống không như ý diễn ra với mình. Chứ còn trong hoàn cảnh như vậy, tôi có là cộng sản đâu, tôi có là người xấu đâu, mà tại sao biểu tình tôi chống đối tôi thì về mình buồn khổ sầu đau u não tuyệt vọng, thì mình lỗ thôi chứ ai lỗ. Vấn đề còn lại gì? Bản lĩnh phải giúp cho mình á trở nên điềm tĩnh, cười quệ trừ ra. Những kẻ như thế thì người ta đâu có chịu trách nhiệm đâu. Mà luật pháp ở các nước nó khác nhau, mình có thưa kiện đi nữa cũng rất là khó xử. Và giải quyết vấn đề đó nó có thể kéo dài hàng năm, tiền luật sư rồi nó nhiều thứ. Thì trong những tình huống mà khó khăn như thế thôi thì tạm mình gác qua một bên, xem nó là những cái thử thách giúp cho mình trở nên bản lĩnh hơn thôi, chứ đừng có dại dột khổ vì nó. Đừng dại dột khổ về những lời thị phi, xuyên tạc, vu cáo. Các bạn phải nhớ điều đó, như là các bạn nữ và những ai nặng về cảm xúc. Vì thầy nói hơi dài để chúng ta dễ hình dung đó, vì những cái tình huống tương tự nó có thể tấn công các bạn bất cứ lúc nào. Các bạn sẽ có thể trở thành nạn nhân và mục tiêu. Và do đó biết trước để chúng ta điềm tĩnh vượt qua chắc chắn vẫn là một điều rất tốt. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, xin mời câu hỏi trực tiếp từ bạn.
Kính bạch thầy Thượng Tọa Thích Nhật Từ, con xin thay mặt một bạn Phật tử để đọc nên cái câu hỏi này gửi đến cho thầy là: ngày Chúa Giáng sinh, dù là Phật tử hay không thì mọi người đều chúc mừng nhau và đón mừng ngày lễ này, trong khi những ngày đại lễ Phật thành đạo, Phật đản sanh thì ít ai chúc mừng hay đón mừng cùng đạo Phật. Vì sao ngày lễ Giáng sinh được in trên lịch để mọi người được biết đến, còn đại lễ lớn trong đạo Phật thì lại không? Phật tử có nên đón mừng những ngày lễ Giáng sinh hay không? Vì theo con nghĩ hai đạo cùng hòa thuận chứ không hòa tan. Kính mong thầy giải đáp cho con và đại chúng được nghe. Nam mô Phật Bổn Sư.
Trong câu hỏi có một phần trả lời rất hay: vì hai đạo hòa thuận chứ không hòa tan. Thực tế đó, Chúa Kitô không sanh vào ngày 24 tháng 12 dương lịch. Theo phần lớn các nhà nghiên cứu độc lập thì Chúa Kitô sanh vào tháng 3 dương lịch. Giáo hội Vatican đó, không biết là từ thời điểm nào đã chuyển từ tháng 3 đó trở thành cái ngày cuối năm dương lịch. Vì ngày đó đó, suốt cả một tuần lễ cuối năm đó, thì người ta được nghỉ lễ, và một cái tuần lễ đầu năm người ta cũng tiếp tục được nghỉ lễ. Như vậy từ một cái ngày tháng năm sinh vào tháng 3 được đổi lại thành tháng 12 cuối năm, đã tạo thành một cái sự kiện lễ hội lớn diễn ra trên toàn cầu. mà lúc đầu đó nó bắt nguồn từ những nước theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Đất nước Việt Nam chúng ta đang đối diện trước sự mất gốc văn hóa bởi những hiện tượng xâm thực văn hóa có dụng ý và tình cờ qua tiến trình toàn cầu hóa. Nếu các bạn đến những nước Trung Đông, nơi mà Hồi giáo là đại đa số đấy, thì ngày 24 tháng 12 dương lịch đó, không là ngày gì hết á, không ai ăn mừng. Hoặc là các bạn đến Ấn Độ, nơi có 60% dân số theo đạo Bà La Môn ấy, thì người dân Ấn Độ giáo cũng không hề ăn mừng. Ngay cả ngày 1 tháng 1 dương lịch hàng năm cũng không ai ăn mừng, ngoại trừ những người theo Thiên Chúa giáo sống tại đây thôi. Thế thì tại sao cái nền văn hóa Việt Nam á, chúng ta có cái Tết âm lịch, và những người Phật tử đó thì có ngày mùng 1 Tết đó, là ngày được xem đó là vía hóa thân của Phật Di Lặc. Mà mình đi lại ăn ké cái ngày Noel của đạo Thiên Chúa là rất là quê. Một tập thể lớn đi bắt chước và vay mượn ăn ké của một tôn giáo nhỏ hơn á là chuyện rất là quê. Các bạn không tin đó thì cứ đến các nhà thờ mà xem thử nha. Ngày 24 tháng 12 đó là tín hữu đạo Thiên Chúa giáo và Tin Lành sẽ có mặt tại nhà thờ, đang khi đó những người Phật tử thì có mặt ở các ngã phố để ăn ké. Đó là gieo nghiệp ngoại đạo trong cuộc sống tâm linh của mình. Thì rất tiếc là Phật giáo không có giáo quyền, cho nên cái tình trạng đó nó diễn ra một cách rất là tệ hại. Gần đây cũng có một số chùa đến ngày Noel hát nhạc Noel, rồi một vài thầy hát nhạc thánh để bày tỏ cái hòa hợp tôn giáo, rất là vớ vẩn. Chúng là những người Phật tử may mắn được học nền minh triết và đạo đức số một của Đức Phật, nhưng mà không thấy quý giá được những gì mà mình đang sở hữu, như lại có cái mặc cảm từ tiên, cho nên đó cái gì của nước ngoài khác với mình đó mình chạy theo. Đó là mặc cảm từ tiên dân tộc cần phải được vượt qua, rồi mặc cảm từ tiên tôn giáo cũng cần phải được vượt qua. Cho nên là Phật tử đó thì bất cứ những sự kiện của các tôn giáo khác, dù là lớn cao đi nữa, chúng ta không cần phải tham gia, dầu có bị bắt buộc. Giả sử về sau này đó, nước Việt Nam biến ngày Noel đó trở thành là ngày quốc lễ đi nữa, thì ngày hôm đó các bạn cũng không nên hưởng ứng dưới các hình thức khác nhau. Chẳng hạn như là gửi thiệp chúc mừng Noel, hay là nhắn tin Noel, rồi truyền thông Noel. Cái chuyện đó là chuyện của các tôn giáo khác, không phải của mình. Không phải chúng ta cực đoan và hẹp hòi, thì mình không có trách nhiệm đó, không có chức năng đó, đi làm cái công việc đó là nó lạc quẻ lắm. Chúng ta cần phải truyền thông ngày Phật đản, ngày Phật thành đạo. Thì Phật đản diễn ra vào giữa tháng 5 dương lịch, tương đương với rằm tháng 4 âm lịch. Phật thành đạo thì ngày 8 tháng 12 âm lịch, gần với cái Tết dương lịch. Thì Hòa Thượng Thanh Từ và các hệ thống thiền viện trực thuộc Hòa Thượng đó tổ chức rất hoành tráng ngày Phật thành đạo. Chúng ta cũng phải hưởng ứng một cách tích cực những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của Đạo Phật. Và đó là lý do mà Thầy vẫn giữ cái ngày 25 tháng 12 là ngày khóa tu. Có một số anh chị em Phật tử lo đến ngày Noel mà tổ chức khóa tu sợ không có người giữ, Thầy nói đừng có lo, vứt cái lo qua một bên đi. Cứ tới mà tham dự thì sẽ thấy là đầy ắp thanh thiếu niên Phật tử thôi. Mà đúng thiệt, với ngày hôm nay quý vị vẫn đông như thường, có chết một tay nào đâu. Xin được câu hỏi khác.
Dạ, con chào thầy ạ. Chào quý vị ạ. Những cái câu hỏi vừa rồi thì con cũng muốn hỏi thầy là sắp tới thì con sẽ du học, và con sẽ học là ngành về văn hóa. Và con thì theo Phật rất là lâu rồi, thì con ở Huế. Và hiện tại thì con đang trên quá trình là tìm hiểu sâu hơn về Đạo Phật trong cái thời gian mà con còn lại ở Việt Nam. Thì những cái câu hỏi vừa rồi thì khi mà trong quá trình toàn cầu hóa, làm sao để con đi du học mà con không phải con vẫn hòa nhập, nếu mà con không tham gia những hoạt động văn hóa ở bên kia thì con không thể hòa nhập được. Vậy thì thầy có cái cách nào để cho con vừa khi mà con du học thì con vừa tôn vinh cái giá trị về Phật giáo của mình đối với các bạn, nhưng mà con cũng có thể hòa nhập mà không hòa tan được không ạ?
Cái đó rất dễ. Để làm được việc đó đó thì các bạn trẻ có cơ hội làm việc và sinh sống ở nước ngoài đó cần lưu ý một số điều như sau. Điều một á, hãnh diện tự hào và sống với nền văn hóa Việt Nam qua các cái hoạt động văn hóa ở trong cộng đồng của mình, trong gia đình mình và với bản thân của mình. Ví dụ như các chị phụ nữ mà mặc áo dài và đội chiếc nón lá đó, mà đứng phất phơ trước gió đó, nhìn nghiêng đó thì thân thể chị phụ nữ như thế tạo thành chữ S cho Việt Nam. Thì mỗi một chị phụ nữ đó đó đang là truyền bá hình ảnh Việt Nam cho nước ngoài. Nó rất là quen thuộc. Đang khi hội nghị APEC xảy ra tại Việt Nam cách đây 10 năm đó, nguyên thủ các quốc gia trong đó có tổng thống Bush mặc áo dài khăn đóng, mà người Việt Nam bây giờ mặc cả với nó sao cho nó là quê mùa, lâu lâu mới đem ra mặc một lần thôi, còn mình mặc đồ Tây bị Tây hóa hết á, đó là bị mất gốc. Cho nên mình phải hãnh diện tự hào và sống với nó. Và khi mà mình có cái sự khác biệt á thì các bạn sẽ đón nhận được sự trân trọng từ ngoại quốc. Các bạn cứ lưu ý điều đó và các bạn sẽ thấy nó là một sự thật. Điều hai đó, hòa hợp với nền văn hóa mới để chúng ta có thể tương tác và sống với nó, nhưng chúng ta không đánh mất gốc của mình đang có. Thì giống như các thầy ở vai trò lãnh đạo giáo hội đó, thì đến mùa Noel đó, các vị linh mục, thậm chí là giám mục hay hồng y thì theo vai trò đều được mời đến dự cái lễ Noel, thì để hài hòa tôn giáo đó thì đến dự. Đến dự không có nghĩa là mình ca ngợi cái ngày đó. Thì đến tương tự trong ngày Phật đản đó, thì Phật giáo cũng mời lãnh đạo của các tôn giáo khác đến tham dự để hài hòa. Thì tương tác hài hòa như thế là điều nên có. Bởi vì chiến tranh trên thế giới này đó, lúc đầu đó, nó bắt nguồn từ cái lợi ích kinh tế. Sau đó nó là cái mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị. Chẳng hạn như là thời kỳ chiến tranh lạnh, sau Thế chiến thứ hai. Rồi song song với những cái hình thức chiến tranh đó, nó còn có chiến tranh tôn giáo. Tức là khác biệt tôn giáo nó dẫn đến những cái cuộc chiến đẫm máu giữa Thiên Chúa giáo và Tin Lành, khi Tin Lành tách ra trở thành một giáo phái độc lập. Rồi có những cái cuộc thánh chiến đẫm máu giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, vì Hồi giáo cũng tách ra từ Thiên Chúa giáo. Do đó khi mà các vị lãnh đạo các tôn giáo mà hài hòa với nhau đó, thì những cái cuộc xung đột đẫm máu dưới những cái tôn giáo đó sẽ được kết thúc. Mặc dù trong lịch sử thì Phật giáo chưa từng tạo ra những cái cuộc thánh chiến như các tôn giáo vừa nêu, nhưng mà việc hòa hợp, như là trong bối cảnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa vốn chủ trương như thế đó, Thì đó là một điều rất cần thiết thật. Thì tương tự khi các bạn sống ở hải ngoại, mình học chung với bạn bè ngoại quốc, với cái nền văn hóa mới, mình giao du tiếp xúc hàng ngày, sống trong đó, nhưng mình phải giữ chính mình đó, thì mình không có bị hòa tan, thế thôi. Điều ba là mỗi khi có những sự kiện văn hóa lớn mà cộng đồng người Việt Nam tổ chức đó, thì các bạn Việt Nam nên mời bạn bè quốc tế của mình đến dự để thấy rõ những giá trị văn hóa, những cái đẹp, cái hay mà người Việt Nam với 4.000 năm lịch sử đã từng có. Còn mình chỉ tham dự một chiều ở bên phía của nền văn hóa mới mà mình không có mời những người bản địa tham dự cái nền văn hóa của mình đó, thì chúng ta sẽ thành một thực thể tự cô lập lấy. Hiện nay cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đang rơi vào tình trạng này, nhất là ở các chùa đó, những ngày lễ hội lớn chỉ phục vụ cho người Việt Nam thôi, ngoại trừ trường phái của thiền sư Nhất Hạnh tổ chức các sinh hoạt và khóa tu cho cộng đồng quốc tế. Còn các chùa Việt Nam còn lại phần lớn chỉ tập trung phục vụ cho người Việt Nam. Và đó là một cái thiếu sót lớn. Cái bản chất về cái đẹp văn hóa của Việt Nam không được lan tỏa rộng khắp toàn cầu cho công dân toàn cầu. Về phương diện này, người Việt Nam hải ngoại nên tham khảo bài học kinh nghiệm của cộng đồng Tây Tạng từ năm 1959 khi bị lưu vong. Thì Đức Đại Lạt Ma và nhiều vị Lạt Ma tái sinh đã truyền bá đạo Phật khắp toàn cầu và truyền bá bằng tiếng Anh, sinh hoạt bằng tiếng Anh. Cho nên công dân toàn cầu mà nói được tiếng Anh thì gần gũi với đạo Phật Tây Tạng hơn bất kỳ một trường phái Phật giáo nào trên thế giới này. Đó là họ biết tận dụng cái lợi thế của toàn cầu hóa để giới thiệu cái đặc sắc của Phật cho Tây Tạng. Thì Tây Tạng đi tới đâu ta vẫn giữ được cái bản sắc của họ, mặc dù họ là một cái cộng đồng quốc gia nhỏ, nay nó bị sáp nhập trở thành một tỉnh của Trung Quốc thôi, không có danh phận về chính trị trên bản đồ chính trị thế giới từ năm 1959, nhưng mà chỗ đứng về văn hóa của Tây Tạng và Phật giáo Tây Tạng là không thể nghĩ bàn. Đang khi Việt Nam chúng ta là một nước lớn hơn nhiều, mạnh hơn nhiều, và nhiều nhân vật của Việt Nam chúng ta là giỏi hơn nhiều so với Tây Tạng, nhưng chúng ta bị mất dần yếu tố này là vì chúng ta bị mất gốc rễ văn hóa và không biết quý trọng gốc rễ văn hóa đó. Cho nên đó, các bạn trẻ nên trở thành là những đại sứ truyền thông cho văn hóa Việt Nam về văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực, văn hóa tôn giáo, đây là đạo Phật, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tế, mang cái chất gọi là Việt Nam theo hướng là cao cấp và có giá trị đó, để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam mà bạn bè thế giới khi nghe đến đó phải gỡ mũ ra trân trọng đó. Nó giống như Nhật Bản đó. Nếu nói về ăn chơi đó thì cái công nghệ tình dục ở Nhật Bản là đứng đầu thế giới. Nhưng mà khi sự kiện sóng thần kép diễn ra đó, thế giới này phải ngã mũ cúi chào với lòng trân trọng về cái tính là tự kỷ luật của người Nhật Bản về văn hóa xếp hạng. Không chen lấn, không giành giật, mà biết đó là tương nhượng, nhường nhịn trên và dưới, rất là đặc biệt. Chúng ta khó tìm thấy một cái nét đẹp văn hóa tương tự của Nhật Bản ở bất kỳ một quốc gia còn lại nào. Người ta gần bằng được như thế thôi chứ khó mà bằng được như thế. Đó là gốc rễ văn hóa. Cho nên ở Nhật Bản đó, tức là ở thành thị thì chúng ta thấy là tính hiện đại hóa rất là cao. Nhưng mà vì các bạn mà về nông thôn đó thì nhà máy ngói, kiến trúc cổ, dãy đầy, đẹp cực kỳ. Và bên cạnh những cái nhà như thế đó là vẫn còn trồng lúa. Đừng có nghĩ là Nhật Bản là đất nước kinh tế hàng đầu thế giới, cái được cao thế giới, mà bỏ trồng lúa đâu, người ta vẫn trồng lúa mà cái công nghệ cao, tức là cơ giới hóa về nông nghiệp. Còn Việt Nam mình cứ bị mặc cảm tự ti, và cái ý thức mặc cảm tự ti này đó là kẻ thù, tức là tàn phá gốc rễ văn hóa. Vì mình khi mình mặc cảm rồi đó thì chúng ta chỉ cần bị nhòi sọ về tính lịch lãm, tính hiểu biết, tính thời trang, tính cập nhật, chúng ta dễ dàng bỏ những cái mà mình mặc cảm cho là lạc hậu để tiếp thu một cách tình nguyện những dữ liệu văn hóa mới mà vốn không phải của mình. Thật là đau buồn, chỉ trong vòng 70 năm xã hội chủ nghĩa thôi, văn hóa y phục Việt Nam đã mất hết là 90%. Chúng ta đang mặc là sắc phục của phương Tây, áo dài khăn đóng mất dần. Đôi 30 năm nữa đó, với cái đà này đó, thì đến lúc nào đó người ta không còn mặc áo dài nữa, và bỏ luôn những chiếc áo bà ba luôn, bỏ nón lá luôn, người ta nói là quê mùa lạc hậu đó. Nhưng mà cái đó là giá trị rất lớn. Thì đó là ba điều gợi ý mà các bạn có cơ hội làm việc và sinh sống ở nước ngoài đó, cố gắng phát huy để sự có mặt của chúng ta ở chỗ nào đó được là bạn bè quốc tế đó trân trọng như một thực thể văn hóa có giá trị. Nên là ý thức việc đó, nhiều năm qua khi đi hội nghị Phật giáo quốc tế là thầy mặc áo Nhật Bình của Việt Nam, không đụng hàng với Trung Quốc. Thì mắc mớ gì mà mình phải bị liệt vào nhóm Trung Quốc? Về quan hệ quốc tế, mọi quốc gia giàu lớn hay nhỏ đều bình đẳng và phải được là tôn trọng ngang nhau. Cho nên đó, chúng ta phải hãnh diện tự hào với cái văn hóa mà mình đang có. Và bằng cách đó đó, chúng ta sẽ được trân trọng. Còn cắt đứt gốc rễ của mình, chạy theo một cái gốc rễ khác đó, chúng ta trở thành là người bắt chước thôi. Mà bắt chước không phải là chính mình nữa. Bắt chước là một tiến trình trở thành một cái không giống ai. Còn giữ cái gốc rễ văn hóa của mình đó một cách linh hoạt thì chúng ta không trở thành bảo thủ. Những cái hay, cái tích cực thì mình vẫn tiếp thu, nhưng mà gốc rễ của mình á thì mình phải biết trân trọng để người khác mới trân trọng về mình. Xin mời câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, xin thầy cho con biết một vấn đề về yêu thương, đó là việc yêu thương thần tượng của giới trẻ hiện nay. Con cũng đang thương một bé ca sĩ nhí. Con dành nhiều thời gian theo dõi mọi hoạt động về bé, vui buồn hờn giận cùng bé, bảo vệ bé trước những người nói điều xấu trên mạng. Và con thấy nhiều bạn trẻ mê thần tượng, dù chưa gặp thần tượng một lần nào, chưa tiếp xúc một lần nào. Con không rõ nó là tốt hay xấu và nên hay là không nên. À, con xin thầy giải thích.
Đề cao thần tượng như Thượng Đế đó là một cái bệnh mà giới trẻ Việt Nam trong 15 năm trở lại đây đó vướng phải khá nhiều và rất nghiêm trọng, đến độ báo động đỏ. Về phương diện tâm lý học Phật giáo đó, bệnh nghiện thần tượng và tôn sùng thần tượng đó là bệnh vong bản và mặc cảm tự ti. Đang khi Đức Phật dạy đó, về phương diện tiềm năng đó, chúng ta không thua kém bất kỳ ai thuộc về hàng siêu cấp hay đẳng cấp ở trong những lĩnh vực chuyên môn. Vấn đề còn lại là gì? Nỗ lực bằng phương pháp đúng với một sự kiên trì cao đó thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được cái năng lực đó. Rất tiếc là chúng ta không chịu phát huy. Các cái chương trình như là thách thức danh hài trên truyền hình hay là những cái hiện tượng thần đồng âm nhạc mà các bạn trẻ thường theo dõi đó trong vài năm qua đó Nếu khách quan đánh giá đó, thì những cái tiềm năng đó thậm chí nó còn chói sáng hơn là những ngôi sao về hài. Mà có điều là gì? Họ không có sân khấu để biểu diễn đó. Thì truyền hình trực tiếp đã làm cho họ chói sáng. Nhưng mà sau đó thì họ không biết cách để tạo cái mối đối kết thông qua cái sự trợ giúp tích cực của truyền thông. Cho nhiều người đó, sau những cái cuộc thi đó, đó thì trở thành bình thường trở lại. Là khi về năng lực đó, họ không thua kém ai. Khi mà các bạn cảm thấy thần tượng một người nào đó, thì mình xem hình ảnh người đó là như là thần. Nó gắn với thần tượng mà. Hình ảnh của một người phàm được nâng lên thành thần. Cho nên từ đó chúng ta có thói quen là gì? Thích đi theo dõi qua truyền thông từng bước chân, lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt, di chuyển của thần tượng đó. Chúng ta dán mắt vào cuộc đời của người đó. Chúng ta thăng trầm với những cái thăng trầm của người đó. Cái đó Phật giáo gọi là chấp nhân. Thì trong bốn cái loại chấp ấy, mà kinh Kim Cang nêu ra đó, nó có hai loại chấp rất là nguy hại: chấp ngã, chấp nhân. Hai loại chấp còn lại là chấp chúng sinh và chấp thọ giả. Nhân là người khác, tập hợp nhiều người khác thì trở thành là chúng sinh. Và trong bản thân chúng ta, trong người khác và trong tập thể đó, thì có cái mạng sống được gọi là chấp thọ giả. Thọ là mạng sống. Như vậy đó, mặc cảm tự ti và không phát huy tiềm năng đặc biệt mà con người vốn có đó, làm cho chúng ta rơi vào bệnh gọi là thần tự hóa người khác. Khinh thường người khác đó là một điều nên tránh rồi. Nhưng mà thân thượng quá người khác đó thì chúng ta sẽ trở thành là cái bóng mờ ta. Rồi chúng ta trở thành là những người là ủng hộ một cách cuồng tín, binh vực, bao che, biện hộ cho người mà mình thần tượng. Thì chẳng hạn như hiện tượng nhạc Sơn Tùng MTB. Trước cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, thầy cũng biết cậu này là ai, vì thầy có nghe nhạc bao giờ đâu. Mình lắng nghe cái bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama đề cập đến hiện tượng nhạc Sơn Tùng, thầy mới search trên mạng, thì mới phát hiện ra đó là đây là một nhân vật rất là đa tài. Trong đó có cái tài là cốp nhái nhạc là phong cách của người khác, nhất là những người nổi tiếng ở nước ngoài. Thì chẳng hạn như bài Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Khi mà thầy vào đọc để so sánh cái bản gốc của một nhạc sĩ ở nước ngoài với cái bản tiếng Việt của Sơn Tùng á, thì giống nhau 100%. Vậy mà nếu mà đọc cái những cái comment ở bên dưới đó, thì cũng có một vài ngàn đó là những người bị bệnh nghiện thần tượng vào Sơn Tùng đó là binh vực một cách cuồng tín. Đại khái ý người ta nói rằng là vì cậu này đa tài quá cho nên là bị người khác ghét, ganh tị, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc thôi. Chứ còn trên thực tế đó thì Sơn Tùng làm gì có đạo nhạc. Mặc dù anh ấy là có tài thật sự, thì những cái bài ca của anh ấy có thể có đến 20 triệu lượt view. Những cái bài hit, những bài mà nổi tiếng đó, thì đôi lúc chỉ có 1-2 ngày thôi đã có được mấy trăm ngàn lượt view rồi. Hiện tượng đó ngay cả các ngôi sao đàn anh đàn chị cũng không dễ gì mà có được. Bởi vì cậu này nổi tiếng là đạo nhạc, nó tạo thành một cái scandal lớn. Mà quần chúng là thích scandal, nhân vật nào scandal thì nhân vật đó là có quần chúng đông. Nó lạ vậy, nó là mặt trái của truyền thông. Thì đó là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, và đừng biến mình trở thành là những kẻ bị nghiện bệnh thần tượng. Thay vì mình thần tượng một người nào đó đến độ như câu hỏi được nêu ra, quên ăn bỏ ngủ, theo dõi, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, biện hộ, vân vân, thì chúng ta hãy phát huy những cái mặt mạnh mình đang có. Thì trong chương trình tìm kiếm các ngôi sao ca nhạc của Việt Nam thì có một cái chương trình mà theo thầy là dở, đó là tìm kiếm những người gọi là hát nhái nhạc, nhái giọng đó. Thế có nhiều nhân vật họ hát được đó là 7-8 ca sĩ khác nhau, giọng nam giọng nữ, đó là những nhân tài đặc biệt về vấn đề nhái giọng. Nhưng mà khi rời khỏi những cái cuộc chơi ở trên truyền hình trực tiếp đó thì những nhân vật này không có chỗ đứng, vì đâu có cái gì riêng của họ đâu. Đang khi ta khán thính giả ta cần cái riêng, đó là gì? Gốc rễ văn hóa của người đó, về phương diện là nghệ thuật. Như vậy khi mình quý trọng một người nào đó đó thì tương tự mình cũng nghĩ rằng là tôi có những cái tố chất khác, hạt giống khác đặc biệt, và thay vì đó tôi đi thăng tù người nào đó, tôi hãy phát huy cái đặc biệt của tôi để tôi trở thành người đặc biệt ở một lĩnh vực khác, nếu không được ở lĩnh vực này. Từ đó là cái cách chúng ta vừa một mặt tùy hỷ công đức với những thành đạt, thành công của người khác, mặt khác á, nếu vào những cái bài học á, so sánh tích cực đó, đó, chúng ta cũng trở thành những người thành đạt tương tự. Đó là cái hay của mình. Chứ đừng giam nhốt năng lực của mình á, vào cái sự nô lệ thần tượng. Bệnh thần tượng nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ tình nguyện, không ăn lương. Rất là đáng tội nghiệp. Cái thân phận đó là khổ đứa lắm. Nó giống như là câu chuyện gả công tử mà. Con của một đại tỷ phú mà thất lạc người cha mình đã nhiều năm. Nhờ khi được cha mình đã thừa nhận, trao cho cả một cái cơ hội thừa kế cái gia tài tỷ phú đó, thì cậu này trốn bỏ đi vì sợ cái đó dẫn đến cái tình trạng mình bị chết, không thể chấp nhận được. Thì người cha phải khéo léo cho những kẻ bần cùng ăn xin khổ đau đó là làm bạn, rồi rủ rê từ từ để cho cái cậu này làm quen dần, nâng cái cơ hội cho cậu đó tiến bộ hơn chút. Thì 50 năm sau cậu đó bắt đầu có được cái năng lực thì mới dễ dàng chấp nhận được cái cơ hội kế thừa người cha của mình. Thì phần lớn chúng ta là dễ bị mặc cảm bản thân dưới hình thức tự ti, cho nên nó rơi vào cái bệnh chấp ngã. Là chấp ngã tự ti là một cái rất là tệ, nó đối lập lại với cái chấp ngã tự cao. Rồi khi mà mình có cái chấp ngã tự ti thì mình dễ chấp nhân, là mình thân thượng người đó hoặc mình ghét người đó. Đó là hai cái đối lập và đều là bệnh chấp hết. Nó làm cho mình đó không thể phát huy được những gì mà tiềm năng mình có thể có. Thì mong các bạn trẻ đó là vẫy tay chào với những cái chúng mình thần tượng. Chúng ta có nhiều việc đáng làm, thay vì đó đi làm cái chuyện tào lao suốt ngày, cứ lên đó những cái Facebook của những nhân vật thần tượng đó để mình xem. Có nhiều bạn là xem đó 3-4 cái đồng hồ, nó có chuyện gì đâu. Các thần tượng họ giỏi về lĩnh vực đó, chứ về lĩnh vực khác họ cũng ngu dốt thí mộ, họ còn tệ hơn mình nữa, có gì đâu ghê gớm. Thì ở lĩnh vực đó chúng ta tôn kính họ, học hỏi họ, ở những lĩnh vực khác chúng ta có thể trở thành thầy của họ, thì tại sao mình không phải phát huy cái này lên để mình trở thành hữu dụng chứ. Để xa đến được thần tượng đó thì các bạn sẽ trở thành đó là tượng thần của chính mình. Xin mời câu hỏi khác.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là trích dẫn trong quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu trang 110 có câu là không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Thì có một cái luận điểm có vẻ là mâu thuẫn với cái luận điểm trên, đó là tuổi trẻ là phải có hoài bão và phải có ước vọng tương lai. Cùng với đó là có một câu là Bồ Tát sợ nhân, người sợ quả. Tức là khi Bồ Tát thực hiện hành động của mình, tức là phải quán chiếu tương lai và hướng về tương lai trước khi thực hành. Dạ, con xin hết.
Về bản chất đó thì hai nội dung trong câu hỏi đó là hoàn toàn không có mâu thuẫn nhau, không có loại trừ nhau, mà bổ trợ cho nhau. Không truy tìm quá khứ đó là vì quá khứ đã kết thúc ở điểm và thời gian nó đã xảy ra. Quá khứ huy hoàng thì tạo ra sự tiếc nuối, quá khứ khổ đau thì tạo ra sự hâm nóng khổ đau thêm một lần nữa. Và chìm trong quá khứ đó, chúng ta sẽ sống với cái thời ngày xưa tôi thế này, ngày xưa tôi thế khác, và đa khi cuộc sống là bây giờ và tại đây. Cho nên là khép cái cánh cửa quá khứ lại đó là điều mà chúng ta ít có thắc mắc. Ngoại trừ trong trường hợp và cần thiết đó, thì mình sử dụng dữ liệu quá khứ cho một cái gì đó có giá trị thì chúng ta nên vận dụng. Nên là trong ba tuệ giác mà Đức Phật có đó, thì có tuệ giác gọi là túc mệnh minh, là tuệ giác biết về những kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết. Nhưng bình thường thì Đức Phật khóa cái van quá khứ đó lại, lúc nào cần thiết đó thì Ngài mở nó ra, lấy một chút dữ liệu của kiếp A, kiếp B, kiếp C để dạy về đạo đức nhân quả, thì chúng ta dễ ấn tượng ra. Như vậy thì khi mà nói là không ký quá khứ, không có nghĩa là chúng ta trở thành một cái người là vô cảm với những chuyện đã qua, nhưng mà chúng ta sử dụng nó khi nào cần thôi. Nhất là đừng sử dụng cho tình huống cào nhào, cằn nhằn, chì chiết, gây gỗ. Phải thực tập sự rộng lượng tha thứ để mình vượt qua những nỗi đau quá khứ. Còn không ước vọng tương lai đó không có nghĩa là cấm chúng ta không được thực hiện các hoài bão cao thượng. Một trong 38 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ, Đức Phật có dạy dục như ý túc. Dục ở đây là ước muốn, hoài bão, ước vọng, kỳ vọng. Về bản chất là trung tính. Túc là đầy đủ và trọn vẹn. Như ý là nó hài lòng với những gì mình kỳ vọng. Thế nên là đây là những ước muốn tốt, đẹp, chân thành, tích cực, lợi ích và có giá trị được chúng ta đó là thực hiện ở trong một thời điểm nào đó và theo đuổi nó để đạt được mục đích cao quý. Thì cái đó nó trở thành là một trong những động cơ để giúp cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cần phải nương tựa vào nó. Cứ giống như là con lừa được đặt ở trước mõm của nó đó, một bó lúa. Sự thơm phức của lúa kích thích con lừa phải đi tới phía trước để đạt được mục tiêu của người chủ. Và khi mà người chủ đạt được mục tiêu thì con lừa cũng được tưởng thưởng bó lúa này. Chúng ta phải có những ước mơ lành, những cái kỳ vọng tốt, những cái thiện chí tích cực, những khao khát cháy bỏng có giá trị, nhưng cần phải thực hiện nó trên nền tảng của nhân duyên và quả, chứ không rơi vào chủ nghĩa duy ý chí. Vì duy ý chí nó dẫn đến sự thất vọng. Trong kinh Đại Chư Pháp Luân á, thì Đức Phật dạy đó là một trong tám điều khổ là cầu bất đắc, là kỳ vọng mà không được tội nguyện thì dẫn đến cái khổ về tâm lý, ít nhất là về cái gì là cảm xúc và thái độ. Đang khi Đức Phật khích lệ là dục di túc, tức là gieo trồng những ước mơ tốt trên nền tảng nhân quả để cho ta đạt được kết quả trong tầm tay. Như vậy khi mình thực tập đó là không có kỳ vọng tương lai, không ước vọng tương lai không có nghĩa là chúng ta không có những ước mơ đẹp. Đó là cứ lên cái kế hoạch, và cái kế hoạch đó phải được thực hiện bằng nhân quả, thì không cần phải lo lắng gì, đợi chờ gì, tự động nó vẫn trổ quả cho chúng ta. Ý mà Đức Phật muốn dạy ở cái vế thứ hai này là chỗ đó, chứ không phải là khi chúng ta bỏ cái kỳ vọng. Mỗi buổi sáng đó, kinh mô tả trước khi đi vào thành phố để khắc thực đó, thì Đức Phật đều ngồi tĩnh tọa khoảng đôi ba phút, quan sát nhân duyên đặt cái kế hoạch nên đi đến địa điểm nào, gặp gỡ ai và làm các Phật sự gì để mang lại hiệu quả cao nhất cho việc Phật sự. Thế Đức Phật sắp xếp rất là bài bản. Và người nào đó gọi là biết, gọi là kế hoạch hóa toàn bộ cuộc đời của mình, kế hoạch hóa tức là công việc của mình trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi 5 năm, 10 năm là nhiều năm, người đó có khả năng thành công hơn những người lè phè không làm gì hết. Việc tới đầu tính tới đó, cái đó là việc tùy hứng, không thể thành công được. Nhưng mà khi mình đã kế hoạch hóa rồi đó thì đừng bao giờ lo lắng nữa. Thế cái lo lắng đó bằng những cái nỗ lực có phương pháp, những cái thuận duyên tích cực, thì tự động đó, đến thời điểm đó sự thành công sẽ diễn ra ta. Cho nên là mong các bạn trẻ khi mà thực tập thiền đó, không ước vọng tương lai, nên hiểu là gì? Đó là đừng có phí năng lượng, ý thức cho những cái viễn vọng mà không có hiện thực, và mang tính là duy ý chí, thì cái đó không thực hiện được. Ví dụ như một khoa học gia nói là nếu cho tôi một điểm tựa ngoài không gian, tôi có thể nâng được quả đất. Cái đó là viễn vọng. Không gian này làm sao có điểm tựa? Vì trái đất nó quay theo cái quỹ đạo của nó, không thể có điểm tựa. Thì những kỳ vọng như thế nó cho vui về logic thôi. Nếu .. thì .. Nó gồm có hai với điều kiện, là và cái với điều kiện thứ nhất là không thể có, thì làm sao có cái với thứ hai? Vì đó là phi nhân quả. Thì những ước vọng như thế đừng có mất thời giờ chi cho mệt. Còn các bạn, ví dụ như ngày hôm qua đi, suy nghĩ rằng là hôm nay 25 tháng 12 2016 tôi đến chùa Giác Ngộ để nghe thầy Nhật Từ, sư Minh Niệm, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ, thì tôi sẽ ít nhất là mở được một vài tầm nhìn nào đó. Tức là mình có cái kỳ vọng đẹp nè. Do cái kỳ vọng đó cho nên là có bạn mình alo, tao với mày đi chơi Noel, đi Đà Lạt hay đi đâu đó 2 ngày về, vì nghỉ được mấy ngày mà. Thì mình biết là nói không. Thì mình biết rất rõ là cái kỳ vọng của mình vào ngày mai, tức là 25 tháng 12, là một ngày tích cực hơn, có giá trị hơn là những cái đi tào lao đó. Và cái kỳ vọng đó nó giữ mình lại được chứ. Nó trở thành một cái nguồn động lực rất là tích cực, không thể bỏ nó được. Và trước khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã đặt ra một cái kỳ vọng lớn. Nếu không đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề, dầu thịt nát xương tan, tôi quyết chí là không thể rời khỏi đây. Đó là một kỳ vọng mang tính là cam kết, kiên định về lập trường. Cho nên là từng tình huống mà bản chất của sự kỳ vọng đó nó thuộc về cái gì? Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là đừng chạy theo những cái duy ý chí, đừng quá lo lắng, tại vì mình lo quá đó nó làm cho mình khổ thôi. Chuyện nhiều khi ngày mai mới xảy ra mà bây giờ đã lo rồi, mà có lo cũng không giải quyết được chuyện gì. Cho nên hãy là buông hết mọi gánh lo đi, đặt kế hoạch xong là cứ thản nhiên mà sống, là làm đúng cái quy trình đó. Có những cái quy trình rất là tào lao, phải làm đúng cái quy trình nhân quả đó thì mới xong được. Còn Việt Nam á, mọi cái trục trặc khi mà báo chí hỏi, chúng tôi kiểm tra rồi, đây là đúng quy trình, bổ nhiệm đúng quy trình, xả lũ đúng quy trình, tham nhũng đúng quy trình, đó là những quy trình tào lao. Quy trình đó đi theo đó là đổ nát hết, quỷ diệt hết. Quy trình thế nào mới là quan trọng? Chứ còn đúng quy trình thì có gì là quan trọng đâu. Cho nên á, cái việc đúng quy trình phải được diễn ra theo nhân đầy đủ, duyên thuận lợi để có được kết quả như vậy. Mời các bạn nêu câu hỏi cuối cùng.
Với xã hội phát triển ngày nay, tình yêu không còn đơn thuần là từ một cặp nam nữ, mà có thể là nam nam hay là nữ nữ, còn gọi là đồng tính. Và theo con được biết thì ở Việt Nam mình, các bậc phụ huynh không chấp nhận con mình khi khi tình yêu đó xảy ra, phụ huynh xem đó là bệnh hoạn, là bất thường. Vì vậy, các bậc phụ huynh có quan niệm và định kiến đó là đúng hay sai? Xin Thầy nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Và con còn một câu nữa là Thầy cho con hỏi, đồng tính có phải là nghiệp xấu do mình đã gieo hạt xấu nên mình phải trả? Có cách nào để gỡ bỏ hạt xấu đó không ạ? Dạ, xin hết.
Có hai quan điểm sai lầm á, gắn kết với câu hỏi mà chúng ta cần nỗ lực vượt qua. Thứ nhất, đừng bao giờ xem người đồng tính là một loại bệnh. Và do đó đó, chúng ta không cần phải đi truy tìm cái quá khứ kiếp trước của mình làm cái gì, sống thế nào, ra làm sao mà bây giờ mình rơi vào cái tình trạng mà là lúc đó mình không thừa nhận chính mình, để đặt mình vào trong cái tình huống á là lén lén lúc lúc thôi. Trước mặt mọi người đó là mình mang cái giới tính của thân phận cơ thể, nhưng mà sau lưng mọi người đó thì mình mang cái cá tính đối lập với cái thân phận cơ thể mình đang có. Đó là một cái sự dằn vặt của nỗi đau về phương diện thái độ và cảm xúc. Trong kinh nó có đề cập đến năm loại giới tính thứ ba từ lâu rồi, 26 thế kỷ. Thì ngày xưa đó thì dùng bằng cái thuật ngữ huỳnh môn, hoặc là đọc một âm khác là hoàng môn. Nhất là giới luật đạo Phật là quy định rất rõ, loại một á là mang thân thể nam nhưng cá tính nữ, loại hai đó là mang thân thể nữ nhưng mà cá tính nam, loại ba đó mang thân thể nam mà có bộ phận sinh dục nữ và nam, loại bốn á là mang thân phận nữ mà có bộ phận sinh dục nữ và nam. Và thứ năm á đó là tình trạng đồng cảm và sống với cái lối sống của những người đồng tính, ta gọi là hội chứng, bắt đầu từ những cái thông cảm hoặc là tội nghiệp. Thì trong hai dạng đầu đó, có loại đó là thể hiện cái giới tính đối lập với thân phận từ lúc mà lên 6-7 tuổi thôi, số lượng này không nhiều. Đại đa số đó nữ đến tuổi 27-28, nam đến tuổi 30-33, thì tự động á cái lối sống đó là đối lập hoàn toàn với cái thân thể của mình, và muốn chứng minh rằng mình là cái người có cái cá tính đối lập với cái giới tính mình đang có. Người ta gọi chung là đồng tính hay là giới tính thứ ba thôi. Thì theo thầy suy luận đó, là những người rơi vào tình trạng giới tính thứ ba đó là đang có một cái, đã từng có một cái mâu thuẫn tâm lý, chẳng hạn như là ở cái kiếp trước nhất, gần đây nhất đó, đang mang cái thân phận là người nam mà thấy chán ghét nó bởi vì khổ đau nhiều, lầm than nhiều, là khi thấy nhiều chị phụ nữ là được người nâng kẻ đón, cho nên đó là khởi lên nhiều cái ý muốn liên tục. Giá mà kiếp sau tôi được làm người nữ thì số biết mấy, nhưng mà tính tình người nam thay đổi, cho nên khi sinh ra đó thì làm thân nam, nhưng mà xin lỗi, sinh ra thì làm ô môi mà tánh đực rửa, thì tính cách nó đâu thay đổi đâu. Cái nguyện vọng và nỗ lực để thay đổi về thân thể thì có, mà tính cách không thay đổi. Còn có những người nữ đó thì cũng nỗ lực chứng minh mình muốn mình trở thành thân nam nhưng mà không chịu nỗ lực, cuối cùng trở thành đó là BD, ra được thân phận nam và tính tình là nữ, tức là không thay đổi tính cách. Thì tình trạng đó nó dẫn đến là lỡ cỡ. Cái sai lầm thứ hai đó là thiếu sự cảm thông từ các bậc cha mẹ. Vì thầy đã làm tư vấn cho khoảng 30 trường hợp như thế này. Nhiều người cha đó là muốn tự tử luôn khi thấy đứa con trai của mình kỳ vọng á Nói vô tông đường á, là một người đó có giới tính thứ ba. Còn một số bà mẹ thì không chấp nhận, cứ nghĩ là đứa con gái mình đã bị tâm thần, đang khi đó nó là giới tính thứ ba, chỉ biết thương những người nữ khác thôi. Thì châu nam hay nữ á, thì người thuộc giới tính này đó vẫn có tình trạng cái gì, một người nam đóng vai vợ, một người nam đóng vai chồng. Và trong người nữ cũng có tình trạng như thế, một người nữ đóng vai chồng, một người nữ đóng vai vợ. Chúng ta cứ suy nghĩ đơn giản, đó là cái nghiệp riêng, đừng có truy lùng quá khứ chi cho nó mệt. Hãy hoan hỷ sống với nó. Và gia đình á, gồm cha mẹ người thân cũng phải hoan hỷ ủng hộ. Mà không á, là vô tình á, đẩy người thân thuộc giới tính thứ ba này vào một cái vùng tối, mà cái khổ đau về cảm xúc dần xé về về thái độ, làm cho họ sống không yên, ngủ không ngon. Thầy tin tưởng rằng là thế giới này ngày càng phát triển, cái tự do tôn trọng về cái quyền giới tính thứ ba đó sẽ được đề cao. Đến lúc đầu đó đó, luật pháp sẽ phần lớn ở các quốc gia cho phép là hôn nhân đồng tính. Thì trường hợp mà bị hội chứng đó, thì có thể chỉnh sửa được, thay đổi được. Nhưng bị ở cái tuổi thiếu nhi, hoặc là đến cái tuổi gần hết cái tuổi thanh niên đó, bắt đầu nó chuyển qua, thì cái đó là không điều trị được. Người đó phải mang cái thân phận đó ít nhất thì mấy chục năm còn lại của cuộc đời này với cái thân phận đó. Cho nên chúng ta phải chấp nhận thân phận đó như một loại biệt nghiệp, và đừng nên phân biệt đối xử. Cái đó không phải là bệnh tâm thần, không phải là những chứng bệnh tâm lý gì hết trơn á. Nó là một loại biệt nghiệp. Hồi sáng thì thầy có nghe bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói về những nghiên cứu ở Anh về hiện tượng cá giới tính thứ ba, cá đực mà thương cá đực, rồi cá cái thương cá cái. Cái kết luận của những nhà nghiên cứu học đó là vì người ta đổ nhiều cái thuốc mà phá thai đó, phòng ngừa thai nhiều xuống cái vùng nước đó, cho nên nó ảnh hưởng đến vậy. Thì theo thầy đây là những kết luận đó, rất là chủ quan. Còn theo đạo Phật đó nha, thế thì trong tất cả các loài động vật, nếu con người có giới tính thứ ba thì động vật cũng có giới tính thứ ba. Nó như một loại biệt nghiệp thôi, chứ không phải là do cái loại thuốc đó mà sinh ra. Nếu mình nói là loại cá giới tính thứ ba do thuốc ngừa thai mà sinh ra, thì trước khi có thuốc ngừa thai của con người, cách đây là 26 thế kỷ, Đức Phật đã đề cập đến năm loại này, thì cái gì sinh ra người giới tính thứ ba đó? Lúc đó có thuốc ngừa thai đâu, nên đổ thừa cho vấn đề đó. Như một lý giải khoa học về vấn đề này là không có chuẩn xác lắm. Biệt nghiệp của những chủ loại động vật đó đó, nó tạo ra cái lối sống như vậy. Và công việc của chúng ta đó là những người công dân toàn cầu phải thừa nhận sự khác biệt đó, tôn trọng sự khác biệt đó, để chúng ta hỗ trợ những người đó sống một cách là an lạc hạnh phúc cho chính họ. Tuy nhiên về giới luật Phật dạy đó, thì người giới tính thứ ba không nên đi xuất gia. Là bởi vì đó, ví dụ người nam giới tính thứ ba ở trong chùa tăng thì thương các ông thầy tăng, còn người nữ giới tính thứ ba đó ở chùa ni đấy thì thương các sư cô ni. Thì đó là lý do mà Đức Phật thấy rất rõ, cho nên ngài khuyên đó, người giới tính thứ ba đó nên chọn con đường tại gia. Về sau này Phật giáo Đại thừa một cánh cửa đó là cho phép họ đó thọ giới Bồ Tát, phát triển lòng từ bi lớn, nhập thế lớn, nhưng cũng không thể trở thành người tu. Đó là cái giới hạn duy nhất nhưng mà có thể chấp nhận được. Còn gần đây thì ở phương Tây người ta đang tranh luận về vấn đề nhà vệ sinh cho người giới tính thứ ba đó. Ví dụ như là những người nam giới tính thứ ba thì đi vào nhà vệ sinh nữ hay là nhà vệ sinh nam? Đó là một vấn đề đang tranh luận lớn. Còn người giới tính người nữ mà giới tính thứ ba đó thì thực tế đó nha, thì họ thích vào nhà vệ sinh nam vì họ xem họ là người nam mà. Nhưng mà họ bị buộc vào nhà vệ sinh nữ thì những cô phụ nữ khác họ rất là ngại. Khi đi vào chung gặp như vậy đó thì họ ngại lắm. nên đây là một vấn đề nan giải. Chỉ có khi mà nhận thức con người được khai thông đó thì người ta thoáng hơn, và khi thoáng hơn rồi đó người ta không còn phân biệt đối xử nữa. Thì những người giới tính thứ ba thật sự thì cho vào cái giờ vệ sinh của giới tính của họ cho rồi, cho xong. Còn đến lúc nào đó khi mà giải phẫu giới tính với cái giá tiền thấp hơn, an toàn cao, không có những cái dị chứng, biến chứng, thì những người thuộc giới tính thứ ba nên giải phẫu hết cho rồi. Chẳng hạn như là Hương Giang Idol. Trước đó thì có thêm BD Cát Tuyền, vân vân. Người ta mạnh dạng, người ta giải phẫu, trở thành người nữ, từ một người nam. Còn tình trạng các chị em phụ nữ đó, giới tính thứ ba đó thì rất ngại giải phẫu cho thành nam. Vì đó phần lớn là những chị em phụ nữ giới tính thứ ba là có cái thân hình đó, nhỏ. Mà khi mình giải phẫu qua người nam thì nó mất đi cái lợi thế. Thì có lẽ đó là cái một rào cản. Cái rào cản thứ hai là tâm lý phụ nữ thì rụt rè, dầu là tính nam nhưng mà thân phận là người nữ, cho nên vẫn còn những cái rụt rè, không có mạnh dạng giống như người nam giải phẫu trở thành đó là người nữ. Ở miền Nam nó có một số tỉnh thành mà lễ tang đó, những cái hội ca BD đó mà ta đến là tình nguyện ta ca, rồi ai muốn cho nhiêu tiền cho, chứ mình đâu có thấy ngược lại là những hội ca ôm hôi đâu. Hiếm thấy lắm. Đó là cái tính cách đó, rụt rè. Bây giờ mình phải mạnh dạng, cũng phải chia sẻ với cha mẹ để đạt được sự cảm thông. Còn ai mà dướng vào cái tình huống đó đó mà cha mẹ không cảm thông, tới dẫn tới gặp thầy Dật Từ nói chuyện 10 phút sau là thông cảm hết rồi.
Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0822195250, website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹdạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.